Xin thay cho gia đình xin gửi lời chào thăm đến hội thánh quý cụ ông bà chị em, và xin cảm ơn hội thánh đã cầu nguyện cho gia đình chúng tôi trong khi về thăm cha mẹ tại Việt Nam khoảng 4 tuần. Cũng cảm ơn một sư phụ tá cũng như anh em ban chấp hành đã giúp để lo điều hành và phối trí công việc của hội thánh trong khi chúng tôi vắng nhà. Thật sự là vui bởi vì cảm ơn Chúa, Chúa cho đi và về trở về được mọi sự bình yên, và vui mừng hơn nữa khi trở về được tiếp xúc với một số con dân Chúa, được gặp lại chị Tín Hương, được tiếp xúc với lại vợ của anh Ngô Quang Sơn đây cùng với cháu nhỏ, cũng có tới thăm ông cụ của anh Hiếu. Em cụ rất khỏe, 90 mấy tuổi, 99 tuổi, nhưng mà giọng nói rất là rõn ràng, rất là khỏe. Thành ra cảm ơn Chúa có cơ hội về thăm gia đình, và nhất là được hiệp lại với các anh chị em trong gia đình để tổ chức lễ 80 năm tuổi thọ cho ba má chúng tôi. Điều vui mừng cảm ơn Chúa hơn nữa là có cơ hội để có được cơ hội làm chứng nhân cái buổi lễ 80 năm tuổi thọ đó, mà chúng tôi mời mục sư Phan Quang Thiệu để giảng trong buổi lễ đó, truyền giảng cho bên nội bên ngoại, những người em, những người cháu là những người chưa biết Chúa. Chúng tôi ra ngoài Hải Phòng, ngoại ô của Hải Phòng, cũng thăm viếng những người thân bên vợ chúng tôi bên đó, và cũng có cơ hội được làm chứng cho những người chú từng đeo những cái lon rất là lớn. Rồi hai người, một người bác cũng có địa vị trong giai đoạn bây giờ nữa. Điều vui mừng là được nói về Chúa cho họ, và họ sẵn sàng nghe, và mình giải thích, và họ hỏi mình trả lời, họ hỏi mình trả lời. Thành ra rất là vui có cơ hội, tuy rằng không có tin Chúa, nhưng mà họ có cơ hội để trình bày về Chúa cho những người thân trong gia đình. Thưa quý mạng chị em, chúng ta trở lại để cùng học trong cái ngày lễ cha này. Chúng ta cùng đọc trở lại câu khẩu hiệu có ở trong tờ chương trình Thi Thiên 91 câu số 15. Chúng ta cùng đọc: Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Chúng ta cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con trong thời giờ này sẽ học lời Chúa, nhất là chúng con học nơi cái gương của ông Giai-ru. Nguyện Chúa thương xót chúng con, nguyện Chúa dùng lời của Ngài nâng đỡ chúng con, giúp đỡ chúng con, để chúng con học hiểu và áp dụng. Ngõ hầu cuộc đời chúng con sẽ được phước khi chúng con làm theo lời của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa phán với chúng con một cách riêng tư. Chúng con được ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, chúng ta đang ở trong ngày Chủ nhật là cái ngày lễ từ phụ. Không có một gia đình nào mà lại không có những cái khó khăn. Không có một người chồng, một người cha nào mà lại không đối diện với những cái khó khăn trong gia đình mà lại bỏ qua được. Có những khó khăn, có những cái điều mà làm cho những người làm chồng, những người làm cha thật là trăn trở khi suy nghĩ đến vợ, khi suy nghĩ đến con. Tôi đơn cử, khi rời Việt Nam, quý vị bước qua một cái hoàn cảnh sống mới, dù là năm 75 hay là quý vị mới qua, thì tôi nghĩ rằng cái gánh nặng, cái trách nhiệm nó chồng chất trên người làm chồng, người làm cha. Và tôi đoán chắc quý vị đã không ít đêm phải trằn trọc, mất ăn mất ngủ, suy nghĩ làm sao để tôi có thể ổn định được cái nếp sống của gia đình, làm sao tôi có thể chăm sóc được cho cái nhu cầu tối thiểu của vợ của con. Chưa hết thì con cái lớn lên lập gia đình, cũng những người chồng, những người cha cũng phải suy nghĩ đáng đo. Rồi đến khi con cái gặp mà thất nghiệp, bệnh hoạn, chúng ta, những người chồng, người cha cũng không thể nào mà mạnh mặt được. Có những cái lo lắng, có những cái trăn trở, có những cái suy nghĩ ở trong lòng. Nhưng mà Kinh Thánh nói, người sẽ kêu cầu ta. Trong những cái chỗ mà gian truân, trong những chỗ trăn trở đó, trong chỗ khó khăn đó, thì Kinh Thánh nói người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh. Có khó khăn, người chồng, người cha phải đối diện. Có gian truân, người chồng, người cha suy nghĩ đến. Nhưng trong chỗ đó chúng ta làm gì? Kinh Thánh dạy là phải kêu cầu Chúa. Phải kêu cầu Chúa. Phải, tôi biết rằng quý vị cũng có suy nghĩ tới, khi mà mình gặp đang thiếu thốn, mình suy nghĩ đến cái cảnh phải chạy tới người này người kia, phải khuyên người này người kia, phải mượn người này người kia. Mình suy nghĩ. Nhưng mà trở lại Kinh Thánh nói là kêu cầu Chúa, tìm kiếm Chúa, kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ nhận lời. Thiết tưởng trong những tháng vừa qua và những năm, một năm vừa qua nữa, khi kinh tế nó khủng hoảng và bây giờ vẫn còn đang khủng hoảng, khi người chồng mất việc chắc là sẽ cũng băn khoăn không biết thì cuộc sống của gia đình mình, của con mình làm thế nào để có thể chu toàn, chu cấp, đó chưa kể đến việc học của các con nữa. Nhưng mà trở lại Kinh Thánh nói, hãy kêu cầu Chúa, hãy kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Chúa sẽ nghe những lời cầu xin của chúng ta. Trong cái gian truân, trong cái khó khăn của chúng ta là những người làm chồng, làm cha trong gia đình của mình đó, hãy đặt nó thành một vấn đề, hãy thưa nó với Chúa, hãy trình nó cho Chúa. Chúa sẽ đáp lời. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và thông tin. Chúa hứa là Chúa sẽ làm việc đó. Thưa quý cụ, khuyên mà chị em câu chuyện ở trong Mát mà chúng ta vừa nghe một sư phụ tá đọc, để nói đến một câu chuyện một ông có tên là Giai-ru. Ông này Kinh Thánh nói tới ông là người cai nhà hội. Người cai nhà hội, khi mà nói tới cai thì là mình biết là ông này cũng có quyền, cũng có thế lực, ông mới làm cai được. Ông cai có thể nói rằng một cách nôm na dễ hiểu, ông này là một cái giữ một cái chức vụ ở trong synagogue, trong đền thờ của người Do Thái. Ông có trách nhiệm phải phối trí và sắp xếp những cái buổi sinh hoạt, những cái buổi thờ phượng. Ông là cái người phối trí người nào lên, người nào xuống, người nào giảng về luật pháp, người nào chia sẻ về luật pháp. Khi có một rabbi, một thầy tới thì phải mời tới làm thế nào. Ông là cái người phối trí tất cả những cái sinh hoạt ở trong nhà hội của người Do Thái. Ông là cái người cũng có địa vị, ông là cái người cũng có quyền, ông là cái người cũng có tiền của nữa. Kinh Thánh cũng ghi lại cho biết rằng gia đình ông tuy là cai nhà hội, nhưng mà gia đình chỉ có một đứa con gái duy nhất 12 tuổi. Không biết vì cớ duyên cớ gì mà đứa con gái này bị bệnh, mắc một cái cơn bệnh ngặt nghèo mà sắp chết. Chắc là người làm cha cũng đã có tiền chữa bệnh, thầy thuốc, thuốc thang vân vân, nhưng mà cũng không được. Ô, bây giờ chúng ta thấy ông có một đứa con gái duy nhất, có thể nói đây là một đứa con mà ông và gia đình đã đổ hết tâm huyết vào đứa con này, đặt hết niềm hy vọng vào cái đứa con này, đặt nhiều điều trông mong nơi đứa con gái này. Ô, nhưng mà một điều đáng buồn là nó đang ở trước ngưỡng cửa của sự chết. Ông Giai-ru này, ông đã làm một số việc mà tôi tin chắc rằng qua cái việc làm của ông đó, ông, cái cách của ông dạy con cái qua hành động của mình, qua hành động của mình, trong khi cái niềm vui, trong khi cái niềm hy vọng ông đổ hết, phó thác giao hết, mong đặt nơi con gái, bây giờ thì nó đang sắp chết. Chắc quý vị với tôi cũng suy nghĩ được cái sự lo lắng của ông, cái bối rối của ông, cái khúc nôi của ông. Bây giờ ông làm, ông chạy đến. Có thể nói người cha dạy, người cha Giai-ru này, ông dạy con một cách hết sức đặc biệt. Đó là ông dạy con qua cái hành động của ông. Hành động đầu tiên của ông là gì? Ông chạy đến và tìm kiếm Chúa. Ông tìm kiếm Chúa. Ông là người chồng, ông là người cai, ông có quyền. Thôi bây giờ mình, tôi đang bận, mình ra mình mời Chúa Giê-xu vô chữa bệnh cho con mình. Ông có thể nói được điều đó, ông có thể biểu vợ mình đi được. Hay là dạ, ông có thể sai một cái người đầy tớ, một cái người bà con tay trong nhà hội mà. Thôi bây giờ mi ra ngày đó mi mời Chúa Giê-xu vô để chữa bệnh cho cô. Ông có thể làm được điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy, cảm ơn Chúa, ông Giai-ru, ông không sai người khác, ông không khiến người khác tìm Chúa Giê-xu, nhưng mà chính ông chạy đến với Chúa Giê-xu, tìm kiếm Chúa Giê-xu. Đây là một người cha có thể nói gương mẫu một cách dạy con xuất sắc qua hành động của ông, đó là tìm kiếm Chúa Giê-xu. Trong khi ông có thể sai người khác, trong khi ông có thể kêu người khác, nhưng không, chính ông đã tìm Chúa Giê-xu. Qua cái hành động của ông, sau này có lẽ con gái ông đã được chữa lành. Cái tháng phần cuối bà nói con gái ông được chữa lành, ba đã rồi. Cái lúc mà con nằm con gái lại, bà đi đâu đó, làm sao Chúa Giê-xu đó? Bà tới Chúa Giê-xu, bà tìm Chúa Giê-xu. Ô quý ông anh chị em, điều đầu tiên người cha Giê-xu này ông đã dạy con, đó là ông dạy con bằng cách là tìm kiếm Chúa. Không những vậy, chúng ta thấy cái cách thức mà ông chạy đến với Chúa Giê-xu. Kinh Thánh ghi lại ở trong câu 22 đó, là bây giờ có một người trong nhà cai hội tên là Du đến, có nghĩa là ông phải đi đó, đi một đoạn đường không biết bao nhiêu, nhưng mà thấy Đức Chúa Giê-xu bèn gieo mình xuống nơi chân Ngài, tìm kiếm Chúa rồi. Bây giờ phủ phục ở dưới chân của Chúa Giê-xu mà xin Chúa, nài xin rằng, cái chữ nài xin, nài xin rằng con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến đặt tay cho nó, đặng nó được lành mạnh và sống. Đây là một người cha, một từ phụ gương mẫu, cách dạy con, dạy con qua hành động, đó là tìm kiếm Chúa Giê-xu. Khi gặp được Chúa Giê-xu rồi, không phải nghinh ngông tới với Chúa mà mọt xuống dưới chân Ngài để phục Ngài, rồi kêu Ngài, rồi nài xin Chúa: Chúa ơi, xin chữa cho con gái. Thưa quý ông, quý anh là những người cha, người cha này Giê-xu đã dạy con qua hành động của ông, trong sự tìm kiếm Chúa, trong sự đến với Chúa mà quỳ mọt xuống. Cha là một thiên chức mà Chúa giao phó. Chúa giao phó cho chúng ta là những người làm chồng, những người làm cha. Nói về thiên chức thì chúng ta sẽ không những lo về nhu cầu thuộc thể xác, nhưng mà cũng lo cho con về nhu cầu thuộc thể nữa. Là người cha tại đây, ông Giê-xu đã dặn con qua hành động của chúng ta. Là những người cha được Chúa cho những người con, và chúng ta có trách nhiệm phải dạy con của mình, hướng dẫn con của mình, phải dạy con của mình. Trong Kinh Thánh Ê-phê-sô chương 6 câu số 4 nói gì? Hỡi các người làm cha, hỡi không phải một người làm cha, cũng không phải nói là hỡi các người làm cha trẻ tuổi, cũng không phải nói là hỡi các người làm cha lớn tuổi, nhưng mà hỡi các người làm cha, hễ là dù là lớn tuổi hay là dù trẻ tuổi, nhưng mà hãy có con thì là làm cha. Mà nó là hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Nói một cách khác, lời Chúa dạy là chúng ta là những người làm chồng làm cha, chúng ta có trách nhiệm phải dạy con mình, hướng dẫn con mình, dùng lời của Chúa để dạy con mình. Như vậy chúng ta phải dạy cho con mình biết kính sợ Chúa, chúng ta phải dạy cho con mình về lời của Chúa, và điều đó phải bắt đầu từ gia đình. Nói tới đây tôi khích lệ quý ông quý anh là những người làm chồng làm cha, chúng ta cần phải đặt kinh thánh để chúng ta có lời của Chúa, để mới dạy cho con mình lời của Chúa. Thật, chúng ta đang vật lộn với miếng cơm manh áo, chúng ta đang vất vả với hoàn cảnh sống để lo một phần nào cái thuộc thể cho các con. Nhưng thưa quý ông và quý anh, thưa quý ông và anh chị, đó không phải là tất cả. Chúa muốn chúng ta dùng lời của Chúa, dùng sự khuyên dạy sửa phạt của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Chúng ta phải có lời của Chúa để hướng dẫn các con mình, phải dạy các con mình kính sợ Chúa, phải dạy các con mình có lời của Chúa, và phải bắt đầu từ trong học hành. Tôi xin lỗi, từ trong gia đình rồi người ta học hành. Bởi vì cớ sao? Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 6 đến câu 9 là Chúa dạy: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Các lời mà Chúa truyền cho tôi và quý anh là những người làm cha, ngày nay phải ở trong lòng chúng ta. Khá ông cần dạy dỗ điều đó cho các con cái ngươi. Trách nhiệm của chúng ta phải ân cần dạy dỗ, hướng dẫn con cái lời của Chúa, sự kính sợ Chúa, sự yêu mến Chúa. Phải khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi ngoài đường. Ngoài đường ngày nay chúng ta không có đi ngoài đường, mình đi bộ đâu, mình đi xe, mình lái xe, mình có thể nhắc nhở con mình ở trên xe. Hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, và khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Những lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, và khá ân cần dạy dỗ. Thưa quý ông và quý anh, những người làm cha, Chúa muốn chúng ta có lời Chúa, và Chúa muốn chúng ta dạy cho con cái mình, hậu tự mình, lời của Chúa, sự kính sợ Chúa, sự yêu mến Ngài, sự phụng sự Ngài, sự hầu việc Ngài. Nhiều đó đủ chưa? Tôi thiết tưởng cũng chưa đủ. Nó phải bắt đầu từ trong gia đình. Chúng ta thấy, chúng ta, như tôi nói xin phép thưa với Hồng Thánh, chúng ta, tất cả chúng ta đang bận lòng với cuộc sống, thiệt có cả cả. Nhiều khi chúng ta mệt mỏi, cho nên mình quên cái trách nhiệm đó, cái thiên chức đó. Chúng ta đang vật lộn với cuộc sống, cho nên mình cũng mệt mỏi, cho nên mình bỏ qua cái việc đó. Cho nên chúng ta chỉ mong là tới Chủ nhật mình giao con cho ban một vụ thiếu nhi, họ dạy cho một con gốc cái thôi, cả như mình phụ tá. Không phải. Kinh Thánh nói là phải dạy tại nhà ngươi, trong nhà ngươi, bắt đầu từ ngươi. Từ người làm chồng, từ người làm cha, từ người làm chủ gia đình. Xin Chúa nhắc và giúp tôi được quyền tài. Sự dạy đời Chúa cho con đó là trách nhiệm của chúng ta, là người chồng, người cha. Chúng ta không thể nào khoáng trắng cho một thánh, chúng ta không thể nào khoáng trắng cho một sư thanh niên, chúng ta cũng không thể nào khoáng trắng cho người đặc trách thanh niên, cho trưởng ban thanh niên, rồi thôi thì muốn học gì thì học, muốn ra sao thì ra. Không, chúng ta phải nhận được trách nhiệm đó. Chúng ta phải dạy con mình kính sợ Chúa. Bởi vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va đó là khởi đầu của sự khôn ngoan. Chúng ta phải dạy con mình kính sợ Chúa. Bởi vì trong ngôn đoạn 14 câu 27 nói là đó là một cái foundation của cuộc sống. Cái đó là cái nền tảng của cuộc sống. Thưa quý cụ ông bà chị em, chúng ta phải dạy con mình kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, hầu việc Chúa. Chúng ta phải dạy con cái mình cái giá trị đạo đức của Cơ Đốc nhân. Chúng ta phải dạy cho con cái mình việc ăn ở trước hôn nhân là điều phạm tội, là sai lầm trước mặt Chúa. Chúng ta phải dạy cho con cái mình hiểu được cái giá trị của việc bắt tem. Chúng ta phải dạy cho con mình thấy được cái phước hạnh của việc dâng hiến 1/10. Chúng ta phải dạy cho con mình phải biết yêu thương, biết tha thứ, biết hiệp một, và biết coi người khác như tôn trọng hơn mình. Đó là trách nhiệm của chúng ta, người làm chồng. Chúng ta không thể nào mong mỗi một người nam khác làm công việc đó hết cho chúng ta được. Như vậy, tôi mong rằng chính mình tôi và quý ông bà anh chị, nhất là quý ông bà, thật chúng ta vật lộn với cuộc sống, nhưng mong rằng Chúa thương xót, Chúa cho chúng ta có thời giờ để khuyên, để nhắc, để dạy, để ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái các ngươi. Đó là điều như tôi nói hồi nãy, chúng ta phải dạy cho con cái mình việc chung sống trước hôn nhân, đó là điều không đẹp lắm. Bởi vì Kinh Thánh dạy mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng, chớ hôn huế. Hebreo đoạn 13 câu 1. Hãy dạy con cái chúng ta bằng hành động của mình, qua cái cách sống mỗi ngày của mình, đó là cách hiệu quả nhất, đó là cách hữu hiệu nhất, như người cha Giê-xu đã làm. Ông này làm, ông tìm kiếm Chúa. Con ơi, khi con làm bệnh nặng, bà phải chạy, bà quỳ ở dưới chân mà bà xin Chúa để Chúa chữa lành. Đó là một hành động, đó là một phương cách dạy con cụ thể mà người cha Giê-xu đã. Và ước mong đó cũng là cách của chúng ta dạy con trong sự tìm kiếm Chúa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, người cha Giê-xu này đã dạy con trong việc mời Chúa Giê-xu vào nhà của mình. Mời Chúa Giê-xu vào nhà của mình. Hồi nãy câu 23 tôi có đọc, nó là ông nài xin mà rằng con gái nhỏ tôi gần chết rồi, xin Chúa đến và đặt tay, chứ mà Chúa vào nhà tôi đó, đặt tay cho nó, đặng nó được lành mạnh và sống. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu đi với người cha Giê-xu này. Trên giữa đường thì Chúa gặp một cái người đàn bà bị bệnh mất huyết, chúng ta skip cái đó, chúng ta qua cái đó. Tới câu 35 thì đang khi Chúa còn phán thì gọi là có cái người, không biết là người bà con hay là người đầy tớ của ông Giê-xu, người cha Giê-xu này, nhưng mà tới nói rằng: anh Giê-xu ơi, hay là anh chủ Giê-xu ơi, đừng phiền Chúa, đừng phiền Chúa, tại con ông chết rồi, chết rồi thôi đi chứ phiền. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói còn số 36, Đức Chúa Giê-xu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà họ rằng: đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Quý vị nghĩ là đối với chúng ta là những người làm chồng làm cha, quý vị nghe người khác nói con mình cũng chết rồi, tôi nghĩ rằng nó giống như là 100.000 mũi kim nó bắn vô đầu trái tim mình, phải không? Có khi mình ngạo và quỵ xuống nữa cho không chăng. Nhưng mà ngay trong chỗ đó, khi ông tìm kiếm Chúa, Chúa Giê-xu đồng hành với ông rồi, thì chính lời của Chúa lại yên ổn, nói: đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Nếu người chồng, người cha đang ở trong một chỗ cái biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời, một cái biến cố quan trọng nhất trong gia đình là sắp sửa mất con, chỗ này thì khi có Chúa Giê-xu đồng hành, Chúa sẽ phán: đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Tôi thiết tưởng lời phán của Chúa Giê-xu chỗ này là cái niềm khích lệ lớn lao đã vực ông Giê-xu, người cha Giê-xu này đứng lên. Kinh Thánh nói, chúng ta thấy ông bằng lòng. Chúa Giê-xu đã đi với người cha nhà mình, và Chúa Giê-xu đã vào nhà. Quý mạng chị em, cái việc mời Chúa Giê-xu vào nhà có chuyện gì đâu mà phải lớn? Thường đó là một cái chuyện lớn, tại vì trong người những người cùng thời, trong thời điểm đó, người ta đang tìm cách bắt bớ Chúa Giê-xu, người ta đang tìm cách bắt bẻ từng câu nói của Chúa Giê-xu, người ta đang tìm cách bắt hại Chúa Giê-xu, người ta đang tìm cách gọi là chống đối Chúa Giê-xu. Cho nên cái việc mà phải bày tỏ đức tin một cách công cộng là một điều khó khăn rồi, huống chi là bây giờ mời Chúa Giê-xu vào trong nhà của mình. Khó. Những người ca nhà hội khác cùng mình: ô, cái anh này ngày xưa anh, sao bây giờ người ta đang chống Chúa Giê-xu, ông lại mời ông Giê-xu này bố. Người ta sẽ cười mỉa mai chế nhạo, để mời, tưởng mời cái người nào tốt, cái người nào có địa vị, chứ đang mời cái người mà đang bị bắt bớ, đang bị chống đối, đang bị thế này thế khác, vân vân. Ồ, ông Giê-xu người cha này đã mà không màng được gì, mời Chúa Giê-xu. Vâng, mời chị em, trong nhà của ông Giê-xu, sự chết đang bao trùm trong căn nhà của ông, bởi vì con gái đã chết rồi, cái người ta đến nói. Trong nhà của ông đầy những tiếng khóc, đầy những tiếng la, đầy những tiếng rên xiết kể lể: con ơi sao con bỏ má, con ơi sao con bỏ gì, vân vân. Trong nhà đó đang có sự chết, sự chết đang bao trùm căn nhà đó, tiếng khóc, tiếng lên, tiếng ra đang bao trùm trong căn nhà đó. Nhưng mà một điều vô cùng quý giá là khi Chúa Giê-xu bước vào, khi bàn tay của Chúa Giê-xu đưa ra, khi lời của Chúa Giê-xu phán ra, thì đứa nhỏ sống trở lại. một hình ảnh vô cùng đẹp, đó là ở đầu của Chúa Giêsu đó có sự sống. Ở đầu của Chúa Giêsu, hoàn cảnh đang khóc lóc, đang rên xiết, sự chết đang bao phủ, đang trùm lấy. Bây giờ khi có Chúa Giêsu vững vàng, có Chúa Giêsu trong nhà thì sự chết không còn nữa, sự rên xiết khóc lóc buồn thảm không còn nữa. Từ cái chỗ bóng tối bây giờ đã thành sáng, từ cái chỗ khóc lóc bây giờ vui mừng bởi vì con được sống lại, từ cái chỗ chết bây giờ sống. Tại sao? Vì có Chúa Giêsu. Người cha này đã dạy con trong việc tìm kiếm Chúa Giêsu. Người cha này đã dạy con trong việc mời Chúa Giêsu vào trong căn nhà của mình. Được quý ông, quý ông, hãy mời Chúa Giêsu làm chủ căn nhà của chúng ta, hãy mời Chúa Giêsu làm chủ gia đình của mình, hãy mời Chúa Giêsu làm chủ hôn nhân của mình. Và khi có Chúa Giêsu, sự việc hoàn toàn thay đổi. Chúa Giêsu đã thay đổi sự. Ở đâu có Chúa Giêsu có sự sống, ở đâu có huyết viên con, ở đó có được sự che chở và bảo vệ. Chúng ta nhớ ở trong Xuất Ai Cập đoạn 12 có ghi lại về câu chuyện thiên sứ sẽ đi qua hành hại tất cả những người Ai Cập, những người Do Thái, nhà nào có huyết bôi của chiên con, đó là hình bóng của Chúa Giêsu, huyết chiên con bôi trên mài cửa thì sẽ được bảo vệ và che chở. Đây là một hình ảnh cao đẹp, đẹp, đẹp. Nơi nào có huyết của Chúa Giêsu, nhà nào có Chúa Giêsu, gia đình nào có cứu Chúa Giêsu Christ, sự việc thay đổi, sự việc. Ô quý bà chị em, người cha này đã dạy cho con qua hành động. Chưa hết, trong Giăng đoạn 11 câu 42 đến 44 cho chúng ta ghi lại thấy câu chuyện Lazaro là bạn của Chúa Giêsu bị chết trong ngôi mộ 4 ngày, mùi nó hôi nó thối ra, nhưng mà có Chúa Giêsu tại đó, Chúa phán một lời thì Lazaro sống. Ô quý ông bà chị em, tôi xin nhắc lại, không một gia đình nào mà không có, không một hôn nhân nào mà không gặp cái cảnh lục đục. Nhưng quý ông và quý anh, chúng ta hãy tìm Chúa Giêsu, chúng ta hãy mời Chúa Giêsu ngự vào trong gia đình của mình, mời Chúa Giêsu ngự vào trong tấm lòng của mình, mời Chúa Giêsu ở với gia đình của mình thì sự việc sẽ thay đổi. Cảm ơn Chúa, ông Giêsu đã dạy con qua cái bài tìm kiếm Chúa và mời Chúa Giêsu vào. Khi Chúa Giêsu vào nhà, sự việc thay đổi. Chúng ta cùng